trước là thức. Thế thì làm sao biến được? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là tác dụng của tâm thức, chẳng phải là lý thể của tâm thức. Thí dụ chúng ta đi tìm người nào đó, bạn coi bác làm công trong nhà, người ấy chính là người ấy vậy, thì làm sao được? Làm sao có thể làm xong công việc? Người làm công chỉ nghe lời sai bảo của chủ nhân. Bạn phải tìm cho ra chủ nhân thì mới giải quyết vấn đề được. Thiền Tông nói rất hay. Nếu người biết được tâm đại địa này, chẳng có một tấc đất. Nếu bạn có thể thấy được tâm tánh, bạn sẽ chẳng còn là phàm phu nữa. Bạn sẽ là Phật, Bồ Tát rồi. Do đó, nghiên cứu giáo lý, nghe kinh phải có tâm nhẫn nại. Có nghi vấn thì có thể tồn nghi. Cổ Đức nói, tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Đó gọi là nghi tình, chẳng phải là hoài nghi. Nếu đối với lời trong kinh bạn chẳng thể lý giải, khởi hoài nghi, thì là sai lầm. Hoài nghi là gì? Bạn chẳng tin tưởng, bạn chẳng thể tiếp nhận. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Bồ Tát nói ở đây là Bồ Tát Đạo, chướng ngại lớn nhất cho sự tu hành của Bồ Tát. Vậy thì phải làm sao? Có nghi, vẫn phải tin. Tôi vẫn kiên thành tin tưởng. Phật nói lý này quá sâu. Chẳng phải là cảnh giới của tôi, chẳng phải trí huệ nông cạn hiện giờ của tôi có thể hiểu nổi. Tôi tin điều này, tin lời Phật dạy chẳng sai. Hết lòng, tiếp tục nỗ lực tu học, chẳng gián đoạn. Đợi đến một ngày nào đó khai trí huệ xong, vấn đề này sẽ được giải quyết. Nghi tình nhỏ, trí huệ mở mang được mấy phần, thì vấn đề sẽ được giải đáp. Nghi tình lớn, trí huệ cần phải mở đến mức độ nào, thì bạn mới có thể hiểu được. Đây tức là tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Nếu bạn hoài nghi, chẳng tin tưởng, chẳng tiếp nhận, thì bạn vĩnh viễn sẽ chẳng có chỗ ngộ. Thế nên, nghĩa thú sâu xa và cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn nói trong kinh, thì có nghi tình là chính xác vậy. Nhất định phải y chiếu lý luận, phương pháp của Phật dạy trong kinh mà hết lòng tu học. Phật pháp từ thủy đến chung đều là dạy người ta khai trí huệ. Đó gọi là phá mê khai ngộ. Làm sao khai trí huệ? Trí huệ khai thông từ trong thiền định. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta, tuy chẳng dùng danh từ thiền định này, Tịnh Tông dùng nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Tám chữ này chính là thiền định. Mục đích của người niệm Phật tu tập là ở chỗ này. Hiểu rõ đạo lý rồi, đây chỉ là nêu ra một thí dụ trong vô lượng phương pháp tu học. Tạo tượng, công đức của việc tạo tượng chẳng thể nghĩ bàn. Chủng loại tạo tượng rất nhiều. Ở đây liệt kê ra thái họa, tô vẽ đều được, hoặc là đúc nắng bằng đất sét, điêu khắc trên đá, giao tất, mũ sơn, hình tượng Phật Bồ Tát loại này cũng rất nhiều. Hiện nay kỹ thuật khoa học phát đạt, tạo thành mô hình, tạo hình tượng Phật Bồ Tát vừa đẹp vừa rẻ. Phần kinh văn phía sau nói đến tượng Phật đúc bằng kim loại, dùng vàng, bạc, đồng, sắt đúc thành. Những tượng này có thể truyền lâu đời về sau. Đối với một người tu học thì hình tượng Phật Bồ Tát là để nhắc nhở giờ phút nào cũng luôn cảnh tỉnh. Chúng ta tạo một tượng Địa Tạng Bồ Tát, công đức rất lớn. Giờ phút nào cũng nhắc chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Địa Tạng Bồ Tát tiêu biểu cho hiếu đạo. Giờ phút nào cũng nhắc nhở tâm địa chúng ta chứa đựng vô lượng bảo tàng. Đây là hàm nghĩa của danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói trong tâm tánh của chúng ta có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, tài nghệ, hết thảy đều viên mãn, đầy đủ. Cùng với những lời nói trong Đại Kinh, y chánh trang nghiêm của Quả Địa Như Lai, chẳng hai, chẳng khác. Đây đều là tự tánh vốn có đầy đủ. Kinh Hoa Nghiêm nói về qua tạng thế giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Kinh Tịnh Độ nói về cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thế giới này xuất hiện như thế nào? Trong tự tánh vốn sẵn có đủ, cho nên mới nói duy tâm tịnh độ. Chúng ta mê mất tự tánh. Ngày nay chúng ta trụ trong thế giới này, tai nạn nhiều như vậy, ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế từ đâu đến? Cũng là duy tâm ngũ trược, chẳng lìa khỏi tâm tánh. Giác ngộ xong thì tâm tánh này biến thành tịnh độ. Mê mất thì tâm tánh này liền biến thành uế độ. Tướng biến thành tuy chẳng giống nhau. Thể tánh của cái năng biến, chủ tể biến chỉ là một, cho nên mới nói tịnh uế chẳng hai. Ai trụ trong tịnh uế chẳng hai? Người giác ngộ trụ. Còn đối với người mê, tịnh và uế sai biệt quá lớn. Việc này giải thích như thế nào? Người giác ngộ chẳng chấp tướng, họ trụ trong tịnh độ, nhưng không chấp tướng tịnh độ. Trụ trong uế độ, cũng chẳng chấp tướng uế độ. Cảm thọ của họ đều giống nhau. Người mê chấp tướng, trong tịnh độ thì chấp trước tướng tịnh, sanh tâm quan hỷ. Trong uế độ thì họ chấp trước tướng uế độ, họ sanh phiền não, là sự việc như vậy. Nếu bạn có thể thực sự không chấp tướng, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, hoàn toàn buông bỏ hết, thì tịnh uế chẳng hai, cảm thọ của bạn chẳng hai, thọ dụng chẳng hai. Chẳng có nói tịnh độ và uế độ biến thành một thứ, chẳng phải vậy. Tịnh độ vẫn có tướng tịnh độ, uế độ vẫn là tướng uế độ. Cảm thọ của họ chẳng hai, bình đẳng thọ. Phật nói thọ của phàm phu có năm thứ: khổ, vui, buồn, mừng, xả. Năm thứ thọ, đây là phàm phu. Thánh nhân chẳng có năm thọ này. Thọ của thánh nhân được gọi là chánh thọ. Trong kinh thường thấy chữ tam muội. Tam muội dịch nghĩa là chánh thọ. Tam muội là tiếng Phạn dịch âm mà thành chánh thọ, tức là năm thứ thọ: khổ, vui, buồn, mừng, xả đều buông bỏ. Hưởng thụ như vậy mới gọi là chánh thọ. Chánh thọ dựa trên trí huệ chân thật, còn thọ của phàm phu dựa trên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Do đó, trong cảnh giới của họ có khổ, vui, có buồn, mừng. Tại sao cùng một tâm tánh lại biến hiện thành sắc tướng chẳng đồng? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tuy tâm tánh là một, chân tâm bổn tánh thuần nhất, thanh tịnh, tướng được hiện ra gọi là nhất chân pháp giới. Nhưng trong thuần nhất, thanh tịnh, đường lúc nó khởi tác dụng hình như lại có tạp nhiễm. Pháp tướng duy thức học đối với hiện tượng này có nghiên cứu rất thâm nhập. Họ phân tách rất tinh tế. Kinh luận của pháp tướng duy thức vô cùng phong phú, thuyết minh tâm tánh khởi tác dụng, hiện tướng trạng, các thứ chuyển biến, hư không pháp giới vô lượng vô số chúng sanh đều là tình thức biến hiện mà ra. Lý trong ấy quá sâu. Tại sao nó lại biến? Tại sao biến thành nhiều như vậy? Tại sao biến ra rồi chẳng chỉnh tề? Đây là một sự học vấn to lớn. Nếu nói vấn đề này, bạn có nghi hoặc, bạn rất khó tiếp nhận. Chúng tôi lại nói một thí dụ thô thiển để xem bạn có thể tiếp nhận được không. Ban đêm, bạn ngủ có khi nào nằm mộng chăng? Mọi người đều đã từng nằm mộng. Tại sao trong mộng xuất hiện quá nhiều nhân vật như vậy, nhiều chúng sanh như vậy? Cái có thể nằm mộng là tâm ý thức của bạn. Tại sao tâm ý thức của bạn biến thành phức tạp vậy? Trong mộng có người tốt, cũng có người xấu, cũng có người bạn ưa thích, cũng có người bạn chán ghét. Tại sao bạn không mộng toàn là người bạn ưa thích? Một người bạn ghét cũng không có. Tại sao không được? Đạo lý này rất gần với vấn đề trên, rất giống. Bạn hãy từ từ nghiên cứu. Bạn suy nghĩ. Bạn nghiên cứu tại sao trong mộng lại xuất hiện người tốt, người xấu, vừa ưa thích, lại có chán ghét. Bạn đi nghiên cứu. Thật ra, nghiên cứu chẳng được. Bạn hãy đọc thêm kinh sách của Pháp Tướng Tông. Đó chính là duy thức sở biến. Thức là A-lại-gia thức. A-lại-gia thức chứa đựng hạt giống nghiệp tập nên có thiện, có chẳng thiện. Lúc sức mạnh ý chí của bạn chẳng thể khống chế chính mình, những hạt giống này sẽ khởi lên. Khi khởi lên, thì nó sẽ biến ra ảo tưởng. Hiện tướng trong giấc mộng là ảo tưởng. Cảnh giới hiện tiền của chúng ta trong kinh không phải Đức Phật đã gọi là mộng huyễn bọc bóng sao? Cũng chẳng phải thật. Chúng ta trên thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi, hình như nhìn thấy được hiện tượng này. Thật ra, phải nói cái hiện tượng này đang chuyển biến từng sát na. Từng sát na. Chẳng phải là không biến đổi. Chúng ta bị tướng nối tiếp liên tục từng sát na, làm cho mê mất. Cứ tưởng nó là thật, chẳng biết cái tướng này là giả. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, bị liên tục hư vọng mê mất. Cứ tưởng là thật. Thế nên, ở trong đó lại khởi tâm động niệm, tạo ra những thứ nghiệp thiện và bất thiện. Nghiệp thiện và bất thiện có thể thay đổi hiện tượng này. Phật nói, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Sự thay đổi này là chẳng hay, chẳng biết, đang âm thầm thay đổi. Chẳng phải bạn nghĩ, tôi muốn biến một con trâu. Tại sao chẳng biến ra một con trâu được? Đó là bạn đang khởi vọng tưởng. Một niệm thiện của bạn đích thật ảnh hưởng đến núi sông, đại địa. Y báo chuyển biến tùy theo chánh báo. Nói rõ thêm một chút, bạn khởi một niệm thiện thì dung mạo của bạn sẽ thiện. Bạn khởi một niệm ác thì dung mạo của bạn sẽ ác. Tướng chuyển theo tâm. Không những tướng chuyển theo tâm, mà thân thể, thể chất cũng chuyển theo tâm. Phóng lớn ra núi sông, đại địa bên ngoài cũng chuyển biến theo tâm. Y báo chuyển tùy theo chánh báo là đạo lý như vậy. Thế nên chúng ta tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát. Đây là một tăng thượng duyên cho tâm thiện, niệm thiện của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát thì tâm thiện, niệm thiện sẽ khởi lên. Công đức lợi ích là ở chỗ đó. Chim, tức là quán tượng niệm Phật. Pháp môn niệm Phật có bốn cách niệm Phật. Nhìn tượng Phật, trong tâm sanh khởi vị Phật này, vị Bồ Tát này, hành trạng cả đời của Ngài. Cho nên, nhìn Địa Tạng Bồ Tát, bèn nghĩ đến đại nguyện của Bồ Tát đã phát trong nhiều kiếp. Chúng ta phải bắt chước. Nghĩ đến Bồ Tát trong đời trước làm cô Bà La Môn, cô Quan Mục. Nhìn thấy bà con quyến thuộc của mình tạo những tội nghiệp, đọa vào ba đường ác. Họ phát tâm như thế nào để cứu vớt người thân? Quay lại suy nghĩ thân quyến họ hàng của mình chẳng hiểu Phật Pháp, cũng tạo rất nhiều tội nghiệp, cũng đọa ba đường ác. Chúng ta có phát tâm cứu vớt họ hay không? Trong lúc chiêm lễ, khởi tâm phát nguyện, nếu chẳng nhìn thấy tượng Phật thì quên mất chuyện này. Do đó tượng Phật nên để chỗ mà giờ phút nào cũng nhắc nhở mình. Nếu bạn thực sự hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ, gia quyến họ hàng, đời quá khứ. Chúng ta có đời quá khứ vô lượng kiếp. Cha mẹ, gia quyến họ hàng trong vô lượng kiếp không biết là bao nhiêu. Hiện nay rải khắp lục đạo, thập pháp giới, trong tứ thánh pháp giới, trong cõi trời thì còn tốt, chẳng sao cả. Nếu ở khắp lục đạo, trong ba đường ác, khổ chẳng nói nổi. Chúng ta có sanh khởi cái tâm niệm muốn cứu độ họ hay không? Lời Phật nói trong kinh là thật, là sự thật. Phàm phu chúng ta chỉ nhận biết cha mẹ đời này, chẳng nhận ra cha mẹ đời trước. Cho nên Phật nói hết thảy chúng sanh là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Chúng ta nhìn thấy hết thảy chúng sanh chịu khổ, chịu nạn, thì phải coi họ như cha mẹ mình. Thân quyến của mình đang chịu khổ, chịu nạn, thì tâm nguyện muốn cứu vớt họ sẽ tự nhiên sanh khởi. Người mê nhìn thấy người ta chịu khổ, chịu nạn, hình như chẳng ăn thua gì với mình. Đó là vì họ chẳng biết thật tướng của chư Pháp. Bồ Tát biết được, phàm phu chẳng biết. Địa Tạng Bồ Tát hiểu rõ ràng. Thế nên, nhìn thấy những người chịu khổ, chịu nạn, thì cũng như chính mình đang chịu. Tâm từ bi mới có thể thực sự sanh khởi. Nhất định, chẳng thể ngồi nhìn mà chẳng cứu. Chẳng có đạo lý này. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng đã báo cáo cùng chư vị tâm nguyện chăm sóc, thương mến, cứu vớt nhất định là có, nhưng sự thật thì có ở những chỗ chúng ta không đạt đến, tức là có chướng duyên, chướng ngại. Ngày nay chúng ta nhìn thấy cả thế giới có rất nhiều thiên tai, có chỗ bị nạn lụt, có chỗ bị hạn hán, bị động đất, bị nước biển dâng trào, còn thêm chiến tranh do con người gây ra, tàn phá, quá nhiều thiên tai và nhân họa. Người bị giết rất đáng thương, kẻ giết người cũng đáng thương. Giết người tạo tội nghiệp cực nặng, tội nghiệp của họ tương lai phải đọa tam ác đạo. Không những tương lai phải đọa tam ác đạo, mà còn phải trả nợ mạng. Chẳng phải giết rồi thì hết chuyện. Đời này bạn giết họ, đời sau họ làm người, rồi giết bạn trở lại. Nhiều đời nhiều kiếp giết hại lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt. Bạn nói đáng thương biết mấy, bi thảm biết mấy. Phật, Bồ Tát biết rõ chân tướng sự thật này. Đạo lý bên trong cũng chỉ có Phật, Bồ Tát minh bạch. Chúng ta học Phật, nghe xong lời răn dạy của Phật, đọc qua lời giáo huấn của Phật, nên chúng ta cũng dần dần tỉnh ngộ trở lại, dần dần cũng hiểu rõ chân tướng sự thật. Bởi vậy, cũng có thể giống như chư Phật, Bồ Tát, xả mình vì người, phục vụ cho xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh, thực sự làm được đại công vô tư, tận tâm tận lực. Bi nguyện, đại từ bi, hành trì đại từ bi này được đắc lực bởi lời răn dạy của Phật. Nhưng chúng ta là phàm phu, phiền não tập khí quá nặng, thường quên mất lời dạy của Phật. Trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã, tham, sân, si, mạng. Bên ngoài có sự dụ dỗ của ngũ dục, lục trần, tiền tài, sắc đẹp, tiếng tăm, ăn uống, ngủ nghỉ. Sức mạnh này quá lớn, nên từng giờ từng phút chúng ta quên mất những tâm thiện. Nguyện thiện này, tùy thuận ác duyên lại khởi ác niệm, khởi tâm niệm tham sân si, chạy theo dụ hoặc bên ngoài, lại tạo tội nghiệp. Ai nhắc nhở chúng ta? Chỉ có thể nương nhờ hình tượng của Phật, Bồ Tát. Cho nên tại sao Tổ sư Đại Đức khuyến khích người học Phật? Nhà người học Phật nhất định phải cúng dường tượng Phật. Mục đích cúng dường tượng Phật là gì? Đó là nhắc nhở chính mình từng giờ từng phút dụng ý là ở chỗ này. Chẳng phải xem tượng Phật như thần minh để cúng lại, cầu Ngài phò hộ cho mình thăng quan phát tài. Như vậy là mê tín. Cúng Địa Tạng Bồ Tát từng giờ từng phút nhắc nhở bạn phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, luôn luôn răn nhắc bạn phải cứu vớt hết thảy những chúng sanh khổ nạn là có ý vậy. Thế nên, cúng dường hình tượng ở nơi đó có vô lượng công đức. Đây là lợi ích của hình tượng đối với một người học Phật. Lợi ích đối với một người chẳng học Phật cũng rất lớn. Trong Phật Pháp thường nói, khi nghe danh hiệu của Phật Bồ Tát thì một khi lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Bất luận là bạn có tâm hay không tâm, có ý hay vô ý nghe đến danh hiệu Phật Bồ Tát, hạt giống kim cang được dung trồng trong A-lại gia thức, Tai nghe có lợi ích như vậy, mắt thấy cũng có lợi ích tương tự. Mắt bạn nhìn thấy hình tượng Phật, Bồ Tát, nhìn thấy sách ghi danh hiệu Phật, Bồ Tát. Một khi lọt vào mắt, cũng vĩnh viễn